Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Một tuần nữa lại đã trôi qua và hôm nay chúng ta được cùng học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian gần đây, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss, tựa đề Những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về những lời dối gạt liên quan đến hôn nhân mà ma quỷ dùng để đầu độc tâm trí chị em phụ nữ. Lời dối gạt chúng tôi trình bày kỳ trước là lời nói rằng phải có chồng thì đời sống tôi mới hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi xin nói về lời dối gạt thứ hai của ma quỷ về hôn nhân. Đó là lời nói rằng, là vợ, tôi có trách nhiệm sửa sai và thay đổi chồng tôi. Thưa quý vị, tính bẩm sinh của phụ nữ chúng ta là thích sửa lại những gì sai trật. Khi thấy người nào có điều gì sai là chúng ta muốn sửa ngay. Cái tính thích sửa sai người khác hầu như không sao bỏ được, nhất là đối với những người trong gia đình. Tuy nhiên, nghĩ rằng mình có trách nhiệm sửa đổi, sửa sai người khác sẽ dễ khiến chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu, hoặc là đưa ta đến chỗ xung đột với người chung quanh. Trong đời sống hôn nhân, lời dối gạt này của ma quỷ sẽ khiến người vợ không quan tâm đến nhu cầu của mình và mối quan hệ giữa mình với Chúa là điều nàng có thể thay đổi, nhưng lại tập trung vào nhu cầu và thất bại hay sai sót của người khác là điều nàng không thể làm gì được. Điều thực tế là, người vợ không thể thay đổi tấm lòng của chồng con. Nàng chỉ có thể thuận phục Chúa Thánh Linh để thay đổi tấm lòng của chính mình. Khi người vợ tập trung tâm trí vào việc sửa những khuyết điểm và sai sót của chồng, nàng đã làm cái công tác mà Chúa không có giao phó. Vì thế nàng sẽ thấy bực bội, khó chịu, dễ phiền giận chồng và có khi cũng phiền giận Chúa nữa. Khi chú ý vào việc sửa sai chồng, người vợ cũng có thể giới hạn hay cản trở những điều Chúa muốn làm để thay đổi chồng nàng. Tác giả DeMoss thấy rằng nếu các bà để cho Chúa hành động trong tiến trình này, thì hẳn đã có nhiều ông chồng được thay đổi. Nhiều bà vợ trong Chúa không biết rằng có hai vũ khí rất tốt họ có thể dùng để giúp chồng thay đổi hơn là càu nhàu, than vang hay là khuyên dạy chồng. Vũ khí thứ nhất là đời sống tin kính, đạo đức. Đây là điều Chúa thường dùng để khiến các ông nhìn thấy lỗi lầm và nhu cầu tâm linh của chính mình. Sứ đồ Phi-e-rơ nói đến điều này khi ông viết như sau: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 1 và 2. Vũ khí thứ hai của chị em là cầu nguyện. Nếu người vợ cứ chỉ cho chồng thấy những điều sai sót hay lầm lỗi phải sửa đổi, người chồng sẽ bực bội và không chịu thay đổi. Nhưng khi người vợ đem những điều đó thưa với Chúa qua lời cầu nguyện, tức là dâng trình nan đề của mình lên một thẩm quyền cao hơn trong đời sống chồng, cũng là thẩm quyền mà người chồng khó có thể chống lại được. Tác giả Nancy DeMoss nói rằng bà thích gương của trinh nữ Mary, mẹ Chúa Giê-xu, trong vấn đề này. Khi thiên sứ hiện đến với Mary cho biết nàng sẽ chịu thai và sinh đấng Messia, đây là ơn đặc biệt Chúa ban cho Mary, nhưng phải đặt mình vào hoàn cảnh của Mary lúc đó chúng ta mới hiểu được. Khi Mary nói cho Joseph biết điều thiên sứ truyền, có lẽ Joseph không tin lời nàng. Joseph chưa gặp thiên sứ, ông có lý do để nghi ngờ sự trong sạch của Mary. Kinh Thánh không ghi lại chi tiết nào nói rằng Mary cằn nhằn hay làm áp lực để Joseph tin những gì nàng nói là thật. Không, Mary chỉ yên lặng chờ đợi Đức Chúa Trời và dành cho Chúa cơ hội nói chuyện thẳng với Joseph. Và đó chính là điều Đức Chúa Trời đã làm. Khi thiên sứ hiện đến với Joseph, ông đã đáp ứng và tin lời thiên sứ. Trinh nữ Mary là người phụ nữ biết giữ kín những điều cần giữ trong lòng và suy gẫm về những điều đó. Phúc âm Luca chương 2 câu 19 ghi: Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Nàng Mary có thể yên lặng chờ đợi vì nàng đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa và tin rằng Chúa sẽ làm thành chương trình tốt đẹp cho cuộc đời nàng và gia đình nàng. Tác giả Nancy DeMoss chia sẻ kinh nghiệm sau đây. Bà nói: Tôi có một chị bạn mà suốt 17 năm tôi không gặp. Một hôm bất ngờ tôi gặp lại chị trong một đám cưới. Chị bảo rằng tôi đã giúp cho hôn nhân của chị không bị gãy đổ. Không nhớ mình đã giúp như thế nào, nên tôi xin chị kể lại mọi chuyện. Chị ấy nói: Những năm trước đó chị rất lo lắng về tình trạng đức tin của chồng mình. Khi chị chia sẻ ưu tư đó với bạn là bà DeMoss, thì bà nói: Đó là trách nhiệm của Chúa chứ không phải trách nhiệm của chị. Chị chỉ cần nói cho anh ấy biết là chị rất lo ngại về đức tin của anh. Rồi yên lặng, đừng nói, đừng làm gì cả. Hãy để Chúa lo phần còn lại. Người bạn của tác giả Nancy DeMoss nói tiếp: Suốt mấy năm qua, tôi làm theo lời khuyên của chị và tôi cũng chia sẻ lời khuyên đó với nhiều người khác. Và chị cho biết, để cho Chúa thay đổi chồng mình không phải là điều dễ. Trong 16 năm dài, chị cầu nguyện và chờ đợi, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ là Chúa đã nghe và đáp lời cầu nguyện của mình. Dù chồng chị xưng nhận mình là con cái Chúa, nhưng vì anh không có sự khao khát về mặt tâm linh, cũng không có trái của Chúa Thánh Linh trong đời sống, nên chị lo không biết anh có thật sự tin Chúa hay không. Sau những năm dài chờ đợi, bỗng một ngày kia, Đức Thánh Linh chiếu ánh sáng vào tâm linh chồng chị và khiến anh thay đổi một cách thật lạ lùng, giống như anh được đánh thức dậy sau một cơn mê dài. Tự nhiên, anh ham thích lời Chúa, anh bắt đầu dùng sổ ghi chép những điều Chúa phán dạy anh qua Kinh Thánh. Và người vợ này nói tiếp: Trước kia tôi không thể nào gọi chồng tôi dậy sớm để ăn sáng, nhưng bây giờ mỗi ngày anh đi dự buổi cầu nguyện sáng sớm của các ông vào lúc 6 giờ rưỡi. Và gần đây anh nói với vợ con là anh muốn sang lại công việc làm ăn để có nhiều thì giờ hơn cho công việc Chúa. Thưa quý vị, trong cái nhìn của con người, chúng ta không thể giải thích được sự thay đổi trong đời sống người chồng này. Nhưng đây là việc Chúa làm qua người vợ trung thành đã hết lòng cầu nguyện cho chồng. Một lời dối gạt khác của ma quỷ liên quan đến hôn nhân là nói với quý chị em rằng chồng của quý chị em phải phục vụ vợ. Chồng tôi phải phục vụ tôi. Khoảng 20 năm trước đây, tại Hoa Kỳ có một phong trào kêu gọi các ông chồng trở nên người kính sợ Chúa, yêu vợ, thương con và bày tỏ tình thương đó qua tâm tình hy sinh, phục vụ. Nhiều người được khích lệ khi nhìn thấy những ông chồng được Chúa thay đổi, trở lại với Chúa và bắt đầu chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, trong lúc mọi người nhấn mạnh về vai trò của các ông trong gia đình, chị em phụ nữ cần cẩn thận để không quên đi vai trò chính yếu mà Chúa muốn chúng ta hoàn thành. Và ngày nay có nhiều người lên tiếng kêu gọi các ông quay về với gia đình, phục vụ vợ con, vì đó là điều chính đáng. Nhưng lại ít ai dám nhắc nhở các bà rằng trách nhiệm của người vợ là phục vụ chồng. Nhưng chân lý của lời Chúa dạy rằng Đức Chúa Trời không tạo dựng người nam để giúp đỡ người nữ, nhưng Ngài tạo dựng người nữ để giúp đỡ người nam. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 ghi như sau. Đức Chúa Trời phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là các ông không phải giúp đỡ hay phục vụ vợ. Vì lời Chúa cũng dạy, chồng phải yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh. Nếu yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh, thì các ông phải sẵn sàng và vui lòng hy sinh chính mình để trở nên người phục vụ, như Chúa cứu thế đã hy sinh cho người vợ sắp cưới của Ngài là hội thánh. Tuy nhiên, nếu chị em phụ nữ chúng ta chú ý vào điều mình đáng được hưởng và quyền lợi của mình hay những điều chồng phải làm cho mình, thì chúng ta sẽ dễ buồn, dễ bị tổn thương, nhất là khi điều mình trông mong đó không thành sự thật. Thật ra, ơn phước và niềm vui đến khi chúng ta ban cho thay vì tìm kiếm phúc lợi cho mình, và đến khi chúng ta tìm cách để chúc phước, phục vụ và đáp ứng nhu cầu cho gia đình mình. Nhìn chung, suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ đã bị bóp méo qua phong trào phụ nữ thời hiện đại, Modern Day Feminist Movement. Đây là phong trào nhằm hạ thấp giá trị của người nữ trong việc lo nội trợ, phục vụ gia đình. Trong năm 1974, bà Ann Oakley mô tả hình ảnh người nội trợ một cách tiêu cực như sau. Bà viết, người nội trợ làm việc suốt ngày trong cô đơn, không được lãnh lương, không tiền hưu bổng, không có ngày nghỉ, không ai binh vực để được đối đãi tốt hơn, vân vân. Và theo ý bà Oakley, các bà phải nhận ra rằng mình đang bị áp chế và ngược đãi thì mới vùng dậy để tranh đấu cho chính mình. Nhưng sau đó, một phụ nữ tin kính Chúa tên là Mary Cassian không đồng ý với lời mô tả này. Và bà đã viết những lời sau đây để mô tả mẹ của bà, người mà phong trào phụ nữ hiện đại cho là bị ngược đãi. Bà Cassian viết, mẹ tôi, một phụ nữ có tài năng và ân tứ, nhưng bà đã vui vẻ bỏ qua cơ hội làm ca sĩ để trở thành người giúp đỡ cho chồng mình. Trong thập niên 60, khi người ta kêu gọi phụ nữ ra ngoài đi làm để có chỗ đứng trong xã hội, để được chấp nhận, để tìm được sự thỏa nguyện, thì mẹ tôi chọn một vai trò khác. Vai trò người vợ, sẵn sàng thay đổi chính mình để thích ứng với tấm lòng và tiếng gọi của chồng. Thay vì mong chồng tập trung để phục vụ mình, mẹ tôi chọn đời sống tập trung vào chồng để phục vụ chồng. Điều quan trọng đáng nhớ là vai trò giúp đỡ chồng của mẹ tôi không phải là điều cha tôi đòi hỏi, cũng không phải là điều mẹ tôi chấp nhận cách miễn cưỡng, nhưng là điều bà tự chọn một cách vui lòng. Mẹ tôi trân quý chồng và bà muốn được đi trọn đường đời để làm người nâng đỡ và khích lệ chồng. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những lời dối gạt khác của ma quỷ đã đưa đến cho chị em chúng ta trong nhiều năm tháng qua. Kính mời quý vị đón nghe và kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.